Đó là thấy một cách tổng quát, Đức Phật còn thấy từng chi tiết nữa. Tại sao người ta làm cha mẹ, anh em, con cái của nhau, và tại sao người ta đối xử với nhau như vậy, như vậy, như vậy. Thì tất cả những cái đó nó cứ tiếp tục, nó kéo, nó biến chuyển, thay đổi. Không gì, không cái gì hình như là nó thực có ấy đó. Mà nó ở trong một cái chao động bất an, thành ra kêu là khổ. Không có lúc dừng, không có lối thoát. Thì Đức Phật thấy túc mệnh là thấy quá khứ, thiên nhãn là thấy trong tương lai, và cuối cùng là Đức Phật thấy ra con đường giải thoát, đó là lậu tận minh. Sau khi mà chứng như vậy, thấy như vậy rồi, Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ, coi như là đắc được cái chứng giác đó. Tức là thấy ra được hết tất cả chân lý của muôn loài và thấy ra con đường thoát khổ. Sau này Đức Phật mới thuyết pháp trở lại, và từ đó thì con người mình mới bắt đầu học cái bài học của Đức Phật. Chứ mình đây có ai thấy được đời trước đời sau đâu. Mình bắt đầu thấy rằng là cuộc sống này nó làm cái liên tục của nhiều đời nhiều kiếp. Từ cái chỗ đó nó thì hỏi là đạo Phật nói sống để làm gì. Đức Phật nói là cái sống của mình nó là một cái hoang mang, đầy lo âu sợ hãi. Con người có cái tâm thức, nó biết khổ, biết sướng, biết phải, biết trái. Cho nên cái sự sống của nó thì phải là giải thoát khỏi đau khổ. Cho nên sống có nghĩa là tìm cái thoát khổ. Sống là vậy. Chứ không phải là sống là mình sợ một người này, sợ một người kia, hay là hầu hạ một cái thế lực này, thế lực nọ. Thành ra đối với đạo Phật, ví dụ mà mình sống chỉ là để mình về một cái thiên đường thôi á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở nơi thiên đường có cái vị trời đó có oai lực vô cùng. Theo á, thì được tất cả những cái gì phần thưởng, mà không theo á, thì cho xuống địa ngục. Thì như vậy tức có nghĩa là mình cũng sống trong sợ hãi. Tức là tâm mình vẫn còn khổ đau. Thành ra chính vì vậy rốt cuộc là tâm của mình nó phải thấy là chân lý. Như vậy nó không có đúng và không phải sự thật. Cái ý nghĩa của sự sống nó không phải là có một cái bậc vạn năng nào đó sinh ra tất cả, rồi có quyền hành đối với tất cả. Mà nó chính là Đức Phật nói cho mình hay ấy, mà nó chính là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình nó tạo ra cái sự sống. Cái nghiệp thì thực sự mình nói đây là cái chữ mà dùng rất nhiều trong đạo Phật, và đồng thời người ngoài đời người ta cũng dùng nữa. Nhưng mà cái chữ nghiệp này nọ thì nếu mình học thì ý nghĩa của nghiệp rất là sâu và khó. Đơn giản thì nghiệp nó chỉ là cái hành động của mình. Mà hành động, mình nghe cái chữ hành động thì mình nghĩ đến tay chân của mình. Nhưng mà nó còn miệng nữa, đặc biệt nó còn ý nữa. Thì hành động của ý là gì? Hành động của ý đó là nghiệp, ý nghiệp nó mới là điều quan trọng trong đạo Phật. Con người là hữu tình, là tự động con người nó có cái biết và nó có cái cảm. Tức là nó có hai chỗ, một cái đầu óc nó và một cái chỗ là cái con tim nó, cái cảm nhận của nó và cái biết của nó. Cho dù là một cái con vật đi chăng nữa, là cái sự mà tinh vi của tâm thức á, phân biệt này nọ của nó rất là yếu và đơn sơ. Nhưng mà con vật đó nó gặp cái loài của nó vẫn biết, nó vẫn có một cái cảm tình với cái loài của nó, một cái sự thu hút đó. Thành ra chính vì vậy á, mình thấy rằng đời sống của con người nó sẽ phức tạp hơn lắm. Mà khi mà con người biết như vậy á, thì nó biết là nó suy tính, nó tính toán. Nó tính, tại sao nó phải suy tính, tính toán? Bởi vì cái bản chất bên trong của tâm mình á, nó không có muốn khổ. Cho nên nó phải tính, nó phải suy, nó tính. Nó muốn tìm cái sướng. Cho nên tự động là nó như là nó có một cái tự động tính, nó có một cái bản năng tính, nó biết suy xét. Suy xét đó là một cái hoạt động của tâm, nó kêu là ý nghiệp. Vào ví dụ mình leo lên một cái xe xe ca hay xe xe bus để mình đi đường xa, mà chỗ ngồi tự do hay một cái máy bay vậy đó, mình cũng tính liền trong đầu mình ngồi chỗ nào, cũng ngồi cái chỗ ngay giữa hai bên mà hai thằng, một bên là thằng Na Uy, bên thằng Đức to như là hai con voi ngồi mình chắc mình chết. Đó, mình tính liền trong đầu liền đó. Mình phải ngồi cái chỗ nào, chỗ trong góc và hay là chỗ bên ngoài. Tự nhiên cái tâm mình nó phải tính toán vô cùng. Vì luôn luôn nó sẽ gặp những cái, nó gặp những cái cảnh khổ, mà cái khổ nó xuất phát ra là từ nơi bản chất, từ nơi cái thân của nó, cái, tức là cái quả báo của nó đó, cái báo của nó như vậy. Cho nên luôn luôn nó phải tính. Nên cái đó kêu là ý nghiệp. Cái ý nghiệp đó nó mới từ trong đó, nó mới điều khiển cái thân, cái miệng của mình hoạt động theo nó. Nó thành là thân nghiệp với khẩu nghiệp. Thành ra theo như đạo Phật định nghĩa, nghiệp nó chính là ý. Nó chính là một cái tính chất ở trong ý. Cái nghiệp nó thì trong đạo Phật nói, nó đưa mình, khi mà mình tạo nghiệp rồi á, nó thành một cái nghiệp. Thành ra cái chữ nói nghiệp là hành động, nhưng mà khi mình làm xong một cái, mình làm xong một cái việc thì cái việc đó nó cũng kêu là nghiệp. Nhưng nói theo danh từ trong đạo để cho nó rõ ràng á, thì cái đó là một cái nhân, một cái nghiệp nhân. Thí dụ như mình đánh một người, mình tức trong đầu óc mình mới đánh người đó, cái tâm mình nó điều khiển cái bàn tay mình đánh người đó, thì khi mình đánh xong như vậy đó, là mình gây một cái nghiệp, mình tạo xong một cái nghiệp, xong một cái hành động, mà cái hành động đó nó sẽ là một cái nhân, nó sẽ có kết quả của nó. Thành ra kêu nó là nghiệp nhân. Khi mà cái quả nó đến thì gọi là quả báo. Tức là cái quả đó nó sẽ tương xứng, nó báo đáp lại với cái nghiệp nhân của mình. Thì Đức Phật nhìn ra đó là tất cả mọi cái, không có ai là cái người làm chủ ai được hết á. Không ai là một cái người mà có thể nói là tạo ra cái khổ sướng cho người khác được hết á. Mà nó đều do, mỗi người đều do cái nghiệp nhân của chính mình. Và mỗi người phải chịu cái quả báo của cái nghiệp nhân đó. Nên khi mà Đức Phật giác ngộ là thấy cái nghĩa như vậy thì nó mới ra cái con đường thoát khổ được. Chứ nếu mà tất cả Đức Phật mà thấy rõ tất cả mọi người chúng ta đều do một vị Thượng Đế là tạo ra, à thì lúc bây giờ có gì đến thì mình cứ kiện thưa với Thượng Đế. Thế mà chứ tại sao con với em con nó, mà nó là anh em mà Thượng Đế tạo ra, em con nó đẹp trai mà tạo ra con sao mà nó đẹp đẹp quá rồi. Thì nói là, thì mày đến kiện Thượng Đế đi. Mà Thượng Đế lý do gì? Lý do gì mà tự nhiên tạo ra như vậy? Nếu Thượng Đế bảo chứ thì lúc mà ta sinh ra con á, tự nhiên ta thấy khó chịu, thành ra cái mặt của con ai nhìn thấy cũng khó chịu. Còn thằng em con cái lúc đó nó đang vui, thành ra cho đó thằng đó ai nhìn thấy nó cũng thấy nó dễ thương. Mà nếu vậy thì mình bảo nếu mà con từ Thượng Đế sinh ra trong lúc Thượng Đế cảm thấy khó chịu, cho nên giờ ai nhìn con khó chịu, mà Thượng Đế còn cái khó chịu đó, thì mai mốt chúng con mà ở gần Thượng Đế, khi Thượng Đế khó chịu lên, tụi con nhìn thấy cũng ghét lắm. Cái gì nữa? Thành ra mà cái đó là một cái mà hình như là mình không muốn giải quyết vấn đề, và mình cứ cho nó là một cái đấng tạo hóa tối cao nào đó làm ra là được rồi. Còn khi mà mình suy nghĩ thì mình nghĩ như vậy là mình nghĩ ẩu, mình nghĩ nó không có một cái gì logic hết á, có gì có lý trong đó hết á. Bây giờ mình bảo là, mình bảo là nếu mà cái gọi là cái kết thúc cái sự sống của mình, cái ý nghĩa đó là mình quay trở về thiên đường, mình quay trở về sống thiên đường vĩnh viễn, sống vĩnh viễn, nó có vui không? Chưa chắc. Mình bắt đầu thấy chán đó. Chưa chắc. Sống vĩnh viễn không lo sợ. Bây giờ cho mình coi một cái phim, coi một cái phim mà thằng mà nó đóng vai chính á, mà ai mà đụng đến nó búng một cái người đó chết, búng một cái người đó chết. Hỏi chứ mình coi mình có thấy hay không? Coi 5 phút mà chán phè. Nó này cho con nít coi á, chán phè. Mà đời sống mà cứ như vậy á, không có cái gì mà thay đổi hay là biến cố gì quan trọng gì hết. Lâu lâu không có terrorist nổ bùng bùng thế mà thấy chán. Có thể mình thấy rất là chán mà kéo dài hoài như vậy á, thì mình sẽ thấy chán chứ. Rồi mình thấy hồi xưa mà người ta mà gọi là fashion thì nó mốt quần áo bao giờ phải đẹp, gì bao giờ đẹp, lịch sự đẹp riết người ta chán. Mà đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà phát chán rồi. Chán riết cái bắt đầu đầu lâu xương sọ gì không rồi. Hồi xưa tóc là phải chải tém bi lăng tin là bóng loáng rồi. Bây giờ tóc khi bên này dính lên cái, bên này dính xuống cái nhìn như là mới bị thiêu ở dưới địa ngục chui lên nữa. Đó vậy còn màu ngô vàng vàng cong cong đúng là mới bị nướng xong nữa. Thì thấy ngay bây giờ mình lên thiên đường ở thời gian là bắt đầu tự nhiên thượng đế sáng mở mắt dậy thấy ủa chúng nó kỳ quá. Lắm lúc cũng bắt đầu hoan hô sa tăng cái này nọ cho nó vui. Đầu vậy thành ra nó khi nào mà mình chưa có giải quyết được cái tâm trạng bên trong mình á, thì luôn luôn là nó chấn động, luôn luôn nó biến động. Con người của mình á, mà nó chưa có nó, Đức Phật thấy nó rất nhiều cái nguyên nhân khổ đau và nó không có thể nào đó. Bởi vì con người của mình á, nó có cái chán và nó mà lý do mà tại sao cái tâm nó chán là bởi vì các cái cảnh và những cái gì nó thọ hưởng á, không có thực sự là những cái gì có thật, mà nó chỉ như là một cái bóng, như một giấc mơ thôi. Cho nên nó sẽ chán. Nó tưởng, nó chỉ có tưởng rằng là cái đó là một cái sướng. Cho nên nó chấp, nó nhào vô. Khi nó nhào vào trong đó rồi á, thì cái tâm tưởng á, những cái vọng tưởng á, từ từ nó tan biến. Bắt đầu nó thấy chán. Thành ra cái lý lẽ đó là muốn không có cái chán đó, con người ta phải tìm ra sự thật, tức là phải thấy ra chân lý. Mà muốn thấy ra chân lý thì đừng có vọng tưởng. Nay đây mình sống với vọng tưởng, mình đi tìm cái hạnh phúc của mình bằng cái tâm vọng tưởng. Thế cho nên trước sau gì mình cũng chán hết. Đôi khi là bởi vì mình sợ cái bơ vơ, cô đơn, hoang mang của mình. Thành ra rốt cuộc mình cũng phải chấp nhận. Có nhiều ông chồng cũng chán bà vợ gần chết mà thôi ông cũng phải chấp nhận ở gần bà, vì ở mình buồn hơn. Thành ra như vậy đó, tức là chứng tỏ mình luôn luôn bị bế tắc, mình có lối thoát và luôn luôn đó, mình phải kham nhẫn. Hèn chi Đức Phật kêu cõi Sa Bà đó, có nghĩa là mình phải kham nhẫn, mình phải chịu một cái này để mình tránh chịu một cái khác. Thành ra đôi khi đó là cái lý do là bởi vì mình không có trí giác, mình không có thể nào thấy ra được cái sự thật, mình không có tìm được một cái gì thực sự, cái chân lý, là bởi vì cái gốc tâm của mình á, mình chưa có mở ra được trí huệ. Cho nên Đức Phật mới thấy là từ cái gốc tâm của mình á, nó là tất cả những cái vọng tưởng vô minh, nó bám chấp vào những cái pháp, nó bám vào trên một cái mặt mà không có thực, rồi nó tìm cái bản chất của tâm, nó vẫn là tìm cái an lạc. Thành ra nó tìm mà nó cứ tìm chặt, tìm sai. Vì vậy cho nên vấn đề con người nó không có giải quyết được, không cách gì hết được hết. Con người cứ tiếp tục sống và nó có cái bất an, vấn đề nó nảy sinh hoài. Và tất cả những cái đó là mình thấy rõ là Đức Phật kết luận lại điều là phải giác ngộ thôi. Nhưng mà giác ngộ khó. Mà con người ta nó thì trong lúc mà người ta còn vọng tưởng á, người ta bám vào một cái điều gì mà người ta cho là an lạc hạnh phúc á, thì người ta đâu có chịu lắng nghe. Cho nên Đức Phật thấy rõ là trước khi mà để cho người ta nghe cái chân lý á, thì bây giờ đó phải cho người ta có cái lòng tin. Vì vậy mà ai muốn cứu độ chúng sinh á, ai muốn cho chúng sinh được cứu độ thì phải khai mở cho người đó. Mà muốn khai mở được thì người đó phải tin mình. Mà muốn tin mình á, thì mình phải làm lợi ích cho người ta. Và mình phải thành một cái bậc mà thế tôn, tức là tôn quý ở trong thế gian này. Thì lúc đó người ta mới có thể lắng nghe mình một cái cách thấm thía hay chân thực. Cho nên Bồ Tát đó, muốn độ chúng sinh phải tu cho đến mức thành Phật. Tu mức thành Phật có nghĩa là mình phải làm lợi ích cho chúng sinh một cách đầy đủ. Tất cả chúng sinh mọi loại, lợi ích đầy đủ viên mãn có nghĩa là sẵn sàng hy sinh cả thân mạng của mình. Mình phải làm một cái lợi ích như vậy, mình mới có một cái năng lực ảnh hưởng chúng sinh. Rồi mình phải đắc được cái địa vị cao. Nhiều khi mình làm lợi ích cho người ta vô cùng, mà thực sự mình không có một cái địa vị gì hết á, người ta có thể vẫn coi thường và ăn hiếp mình như thường. Đôi khi mình muốn ích lợi cho một người, mình sẵn sàng làm tay chân của người đó, làm bộ hạ của người đó, mình phục vụ cho người đó, phục vụ cho người đó đủ thứ hết á, người đó vẫn coi thường mình. Cho dù là bây giờ mình phục vụ đến chỗ mình đưa người đó lên làm vua, người đó cũng có thể đem mình ra chém đầu như thường, chứ không có nghe lời mình. Thành ra chính vì vậy nên Bồ Tát phải lãnh lấy cái địa vị tối tôn ở trong thế gian này, thì lúc bây giờ mới có thể nhiếp được chúng sinh mà thuyết pháp cho chúng sinh được. Cho nên tại sao mà mình mới thấy cái tu tập như để mà khai mở chúng sinh, độ chúng sinh nó phức tạp như vậy, mà lại cứ phải nói là con nguyện thành Phật để độ chúng sinh. Để độ chúng sinh thì mình cứ làm tốt người ta là được rồi. Đây tại sao phải thành Phật? Lý do là như vậy. Tức là dù mình có trí huệ, dù mình có tất cả tiền tài, tiền bạc, mà mình không ở trên cái người đó, thì người ta vẫn có thể coi thường mình và vong ân, phụ nghĩa với mình như thường.